là một trong số những phóng viên theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, có thể nói là tôi cảm thấy rất tự hào được chứng kiến những cái thời khắc lịch sử, những cái trận đấu đầy cảm xúc của các thủ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á lần này. Cảm xúc của chúng tôi có thể nói là vui mừng, hạnh phúc và tự hào, bởi không chỉ là những người truyền tải những cái thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam cho những người hâm mộ bóng đá tại quê nhà, mà còn là một trong những người được trực tiếp chứng kiến những cái thời khắc lịch sử, những cái kỳ tích mà các thủ trẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra được tại Trung Quốc trong những ngày qua. Trong thời gian có mặt tại giải U23 châu Á lần này thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là có một thái độ rất thân thiện và cởi mở với các phóng viên Việt Nam. Trong những cái buổi tập ở trước thời điểm diễn ra trận đấu, mặc dù rất căng thẳng, rất cần sự tập trung và như chính ông Park Hang-seo đã nói là cần phải lạnh lùng để mà chuẩn bị cho các trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Nhưng ông Park Hang-seo vẫn thể hiện cái sự thân thiện. Ví dụ như là khi bước vào sân đấu thì ông đã vẫy tay chào cũng như là gửi lời chào tới các phóng viên Việt Nam và quốc tế đang tác nghiệp ở bên lề đường pit. Ông Park Hang-seo vẫn dành thời gian để mà ra bắt tay, để mà gửi lời chào tới các phóng viên đang tác nghiệp. Thì điều đó cho thấy cái khả năng ngoại giao, tiếp xúc và tạo sự thân thiện giữa ban huấn luyện, đội bóng và cá nhân ông Park Hang-seo với giới truyền thông là rất tốt, và nó đem lại cái hiệu quả về mặt tinh thần cũng như là ý thức cho mọi người là rất tốt. Ngoài cái việc tham gia vào các cái buổi họp báo thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn chủ động tạo điều kiện cho các phóng viên Việt Nam có thể đặt các câu hỏi thêm trong quãng thời gian từ 3 đến 7 phút để mà các phóng viên có thể đưa ra những cái câu hỏi, bổ sung thêm những cái thông tin hoặc là đào sâu thêm những cái vấn đề người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở quê nhà đang quan tâm. Thực tế thì đội tuyển U23 Việt Nam từ đầu giải cho tới nay đã đi qua 3 thành phố của tỉnh Giang Tô. Đầu tiên là Côn Sơn, sau đó là Thường Thục và bây giờ là tại Thường Châu. Thời tiết ở Giang Tô những ngày này rất giá buốt, và đó là một trong những lý do mà ông Park Hang-seo cũng như là các thành viên của ban huấn luyện rất lo lắng. Luôn luôn phải yêu cầu các cầu thủ mặc áo ấm để đảm bảo giữ thân nhiệt, tránh bị cảm lạnh. Theo một thành viên của ban huấn luyện đội U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo cũng đã yêu cầu các bác sĩ đưa ra một cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt để giúp cho các cầu thủ bổ sung, đảm bảo thể lực và khả năng hồi phục tốt nhất cho các cầu thủ. Như các bạn cũng đã biết thì các đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng bảng cũng như là hai trận đấu tại vòng loại trực tiếp, vòng tứ kết và bán kết đều là những đối thủ được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ Việt Nam, không chỉ là về mặt thể hình, thể lực mà cả tư duy chơi bóng. Có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với chị Hiền Lương và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là câu chuyện mà tôi đã trực tiếp chứng kiến tại sân Côn Sơn khi mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển U23 Australia. Thì ở trận đấu đó, tôi tình cờ gặp hai bố con cổ động viên, không phải là người Việt Nam mà lại là người Trung Quốc, cầm cờ Việt Nam và đi cổ vũ các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu. Tôi cũng có nhờ một du học sinh Việt Nam hỏi lý do tại làm sao mà hai bố con lại bất chấp thời tiết giá rét đến cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu, thì người bố có nói rằng là cậu con trai rất thích các cầu thủ Việt Nam thi đấu bởi cái lối chơi tự tin, chuyền ban ngắn, bóng sệt, đẹp mắt, tức là như chúng ta nói là chơi bật nhả, chơi bóng tí tách ấy, nó khiến cho cậu bé cảm thấy rất ấn tượng và thích thú, và đó là một trong cái lý do mà cậu bé yêu cầu bố mình đưa tới sân để mà theo dõi và cổ vũ cho đội U23 Việt Nam thi đấu. Trong thời gian tác nghiệp tại các thành phố của tỉnh Giang Tô, Côn Sơn, Thường Thục và bây giờ là Thường Châu, các phóng viên Việt Nam cũng như là quốc tế đều được ban tổ chức giải đấu, ban tổ chức địa phương tạo điều kiện tác nghiệp một cách thuận lợi. Nhưng đúng theo quy định của ban tổ chức, có thể nói là khi mà đi ra tác nghiệp tại các sự kiện thể thao quốc tế nói chung và giải bóng đá quốc tế nói riêng, chúng tôi càng ấn tượng hơn và ý thức rõ ràng hơn, sâu sắc hơn về vấn đề bản quyền hình ảnh của giải đấu. Thì theo đó thì ban tổ chức luôn cử ra những người điều phối, giám sát, quy định rất rõ ràng. Phóng viên viết thì chỉ được phép ngồi trong khu vực dành cho báo chí để mà tác nghiệp. Phóng viên ảnh thì có quy định rất rõ ràng về khu vực để mà tác nghiệp sau mỗi cầu môn. Còn phóng viên truyền hình thì sẽ phân chia ra là phóng viên truyền hình có bản quyền truyền hình và phóng viên đến từ những đài không có bản quyền, thì họ sẽ được phép tác nghiệp ở những chỗ có quy định, có biển thông báo rõ ràng là dành cho có bản quyền hay không có bản quyền. Ngoài ra thì họ cũng quy định rất rõ ràng chỉ được phép tác nghiệp ở những khu vực mà điều phối viên và giám sát cho phép. Tức là gì? Trong cái phạm vi hàng rào thuộc quyền quản lý của ban tổ chức giải cũng như là ban tổ chức địa phương, thì các phóng viên nếu như không được phép sẽ không được phỏng vấn, không được chụp ảnh, không được ghi hình. Đó có thể nói là một trong những cái nét mà chúng tôi cũng như là một vài phóng viên quốc tế tương đối ngỡ ngàng và mất không ít thời gian để mà làm quen. Về tình hình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam tính đến thời điểm này, theo quan sát của chúng tôi trong cái buổi tập cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Thường Châu, các cầu thủ đều có một cái tinh thần rất thoải mái, phấn chấn trước khi bước vào trận bán kết với đội tuyển U23 Qatar. Có một điều đáng tiếc là ở trận đấu sắp tới thì hậu vệ trái Văn Hậu sẽ không thể vào sân và có thể là anh sẽ phải nghỉ đến hết giải đấu này do bị chấn thương căng cơ đùi. Với chấn thương này thì thường mỗi một cầu thủ chuyên nghiệp phải nghỉ ít nhất là từ 2 đến 4 tuần để có thể hồi phục. Nếu như mà cố tình muốn vào sân thi đấu thì rất có thể sẽ khiến cho chấn thương nghiêm trọng hơn. Về mặt thể lực, các cầu thủ U23 Việt Nam có phần thiệt thòi hơn so với các cầu thủ U23 Qatar bởi chúng ta được nghỉ ít hơn họ một ngày. Ngoài ra thì chúng ta cũng chỉ có một buổi tập trong thời gian 1 giờ để làm quen với mặt sân đấu chính ở Thường Châu, trong khi đó đội tuyển Qatar là đội bóng đã thi đấu 3 trận vòng bảng tại đây. Mặt sân Thường Châu thì theo quan sát của chúng tôi là khá phẳng, mềm, cỏ xanh, mướt, mặc dù thời tiết tại Thường Châu là giá rét. Mặc dù vậy thì vào buổi sáng vẫn có nắng. Theo dự kiến thì có thể là trong khoảng thời gian 30 phút đầu của hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và Qatar, hai đội bóng sẽ thi đấu trong điều kiện ánh sáng tự nhiên trước khi mà dàn đèn của sân bật lên để đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng cho các cầu thủ. Đó là những thông tin về quá trình tác nghiệp của các phóng viên Việt Nam cũng như là cá nhân tôi và sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết với đội tuyển U23 Qatar. Một trận đấu có thể làm nên một cột mốc lịch sử từ trước tới nay chưa từng có đối với bóng đá trẻ Việt Nam.